tạp chí Tiêu Điểm.
Cuộc tranh đấu chống luật dẫn độ biến thành phong trào đòi dân chủ với nhiều mục tiêu mới, mà cụ thể là tôn trọng Hiệp định 1984. Phong trào đã bước vào tuần lễ thứ 21, lòng phẫn nộ lan rộng chống chính quyền địa phương, chống bàn tay của Bắc Kinh và chống hành động thô bạo của cảnh sát. Phong trào phản kháng sẽ đi đến đâu? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Antoine Bondage, Đại học Chính trị Paris, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Sau khi nhượng bộ yêu sách đầu tiên, rút bỏ dự luật dẫn độ, chính quyền Hồng Kông sử dụng lại luật thời thực dân cấm đeo mặt nạ đi biểu tình. Còn Bắc Kinh thì cấm xuất khẩu quần áo vải đen sang Hồng Kông vì đó là đồng phục của người xuống đường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn đe dọa đập tan mọi ý đồ ly khai. Trước hết, những người tranh đấu là ai? Thông tấn viên Vincent Siro từ Hồng Kông cho biết.
Des groupes de jeunes très mobilisés qui ont un appareil militant qui s'organise très bien sur les réseaux sociaux.
Các nhóm trẻ có tinh thần tranh đấu rất cao với một cuồng máy hoạt động, tuy không nói tên nhưng đúng nghĩa là một đoàn thể có tổ chức, có phối hợp. Trên các mạng xã hội, họ gồm những người rất linh hoạt và kiên định vì từ tháng 6 đến nay, phong trào đã giành được một số nhượng bộ từ phía chính quyền, nhưng toàn bộ yêu sách chưa được thỏa mãn hết. Do vậy, họ tiếp tục đòi hỏi phần còn lại và tiếp tục tranh đấu một cách triệt để cho đến khi nào thành công.
Trong tinh thần dấn thân này, giới trẻ Hồng Kông bước qua một hình thức tranh đấu mới, phản công vào mục tiêu có chọn lựa, những quán ăn, cửa hiệu của người Hoa Lục, tẩy chay hoặc đập phá nhưng không cướp bóc. Họ cho biết cuộc tranh đấu đã đi khá xa. Chính Trung Quốc đã ra tay trước, bắt chẹt các công ty Hồng Kông, từ công ty hàng không Cathay Pacific cho đến công ty quản lý xe điện ngầm, sa thải nhân viên, ủng hộ phong trào chống dẫn độ. Tuổi trẻ Hồng Kông còn một mục tiêu cụ thể và gần gũi nữa, đó là chống thái độ thụ động của chính quyền Hồng Kông, mà nhiệm vụ lẽ ra là phải tích cực bảo vệ dân chúng, thay vì tuân lệnh của Bắc Kinh. Theo chuyên gia Pháp Antoine Bondage, cần nhìn lại lịch sử của phong trào phản kháng với hai điểm mốc quan trọng, có thắng có bại, sẽ hiểu vì sao có tình trạng quyết liệt ngày nay.
Début 2014, il y a eu un premier mouvement des lycéens dont Joshua Hong et d'autres faisaient déjà partie à l'époque.
Đầu năm 2014, xuất hiện phong trào học sinh tranh đấu đầu tiên, trong đó có nhóm Hoàng Chi Phong. Mục tiêu của phong trào này là chống lại một đạo luật mới về giáo dục, đưa vào chương trình môn học lòng ái quốc theo nghĩa yêu Bắc Kinh. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần lễ, và cuối cùng phong trào học sinh chiến thắng, bởi vì trưởng đặc khu Hồng Kông lúc đó là Lương Chấn Anh, quyết định không áp dụng đạo luật gây chống đối đó. Từ chiến thắng này, phong trào Dù Vàng lan rộng ra với mục tiêu tranh đấu bảo vệ dân chủ và nhất là kêu gọi thực thi quyền bầu cử, ứng cử tự do theo lối phổ thông đầu phiếu. Vào thời điểm đó, chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh không nhượng bộ nữa. Cuối cùng, chiến dịch chiếm đóng trung tâm thành phố bị thất bại. Trong 4 năm kế tiếp, phong trào tranh đấu giảm xuống, nhưng trái lại, Bắc Kinh siết lại dần dần các quyền tự do của Hồng Kông. Cụ thể là cấm một số đảng chính trị, cấm một số nhà hoạt động ứng cử và bắt cóc kẻ trước người sau, 5 nhân viên và chủ nhân, một nhà xuất bản sách, phê phán Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những thủ đoạn này của Bắc Kinh đưa đến hệ quả là năm 2019, một phong trào nổi dậy chống luật dẫn độ, bắt công dân Hồng Kông, nơi có luật pháp riêng, đem qua tòa án Hoa Lục xét xử. Tại sao dự luật này bị đông đảo dân chúng phản đối và động viên được người dân xuống đường? Bởi vì, thứ nhất, dự luật này tấn công thẳng vào một nét đặc thù của Hồng Kông mà Trung Quốc không có. Đó là nhà nước thượng tôn pháp luật. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa Hồng Kông và chế độ Cộng sản Hoa Lục. Lý do thứ hai, dự luật dẫn độ nếu được áp dụng có thể liên quan đến mọi người, dù là du khách đi thăm Trung Quốc hay doanh nhân buôn bán với Hoa Lục. Đây là giọt nước làm tràn ly đầy. Dân Hồng Kông xuống đường hàng triệu người là do vậy.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Không ít nhà quan sát lo ngại Trung Quốc sẽ dùng biện pháp mạnh như đã cho quân đội tiêu diệt cuộc tranh đấu chống tham ô và đòi dân chủ 1989 ở quảng trường Thiên An Môn. Người dân Hồng Kông ý thức rủi ro này, nhưng hiện nay họ nghĩ rằng Bắc Kinh còn ở trên mặt trận pháp lý, với dụng ý dùng luật Trung Quốc khủng bố tinh thần dân Hồng Kông. Ít nhất 600 người bị bắt trong 5 tháng qua, trong đó có nhiều thiếu niên. 8 nhà hoạt động bị xã hội đen phục kích đánh trọng thương. Chuyên gia Antoine Bondais giải thích.
Si les lois de Hong Kong changent, et sont considérés comme moins démocratiques, alors le système judiciaire devra les appliquer.
Cho đến bây giờ, hệ thống luật pháp Hồng Kông hoạt động tương đối độc lập. Nếu luật pháp bị Trung Quốc làm thay đổi, thì hệ thống tư pháp bớt áp dụng luật Hồng Kông. Đó chính là mối lo âu của người dân. Không ít người biểu tình lo ngại khi thấy chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh dùng vũ khí pháp lý để hù dọa, để khủng bố tinh thần. Cho đến tháng 8, Bắc Kinh tưởng lầm là chiến thuật này sẽ mang lại kết quả. Thực tế là chính quyền Hồng Kông thất bại nặng nề. 75% dân Hồng Kông không tín nhiệm trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Từ năm 1997 đến nay, đây là lần đầu tiên uy tín một trưởng đặc khu bị xuống thấp kỷ lục như vậy. Hơn thế nữa, cả một loạt định chế từ cảnh sát, tầng lớp chính trị gia và chính quyền hoàn toàn không còn được dân xem trọng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì có liên quan đến tính chính đáng của bộ máy chính quyền và vai trò đặc khu trưởng.
Cảnh sát Hồng Kông bị dân khinh ghét là một nỗi đau của nhiều người. Họ có phải là dân Hồng Kông hay an ninh Trung Quốc tăng cường? Công luận nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng. Điều chắc chắn là cảnh sát Hồng Kông đã để yên cho côn đồ xã hội đen Hoa Lục tấn công người biểu tình trên đường về nhà. Một sĩ quan cảnh sát về hưu than thở. Đánh để làm gì? Đạo đức, nghề nghiệp ở đâu? Hệ quả là mỗi cuối tuần là có xung đột, có ném bom xăng vào đồn cảnh sát, nhất là để trừng phạt hành động thô bạo đàn áp ngày hôm trước. Chuyên gia Antoine Bondais giải thích.
Et je pense pouvoir dire de manière relativement objective que la police a participé à ce que les manifestants de Hong Kong appellent aujourd'hui la terreur blanche.
Tôi nghĩ là có thể nói một cách tương đối khách quan là cảnh sát Hồng Kông đã nhúng tay vào bạo lực mà dân Hồng Kông gọi là khủng bố trắng, theo nghĩa hù dọa tinh thần cha mẹ học sinh để họ khuyên con cái ngừng tranh đấu. Từ một lực lượng được xem là gương mẫu nhất châu Á, được đào tạo theo khuôn mẫu cảnh sát Anh, bảo vệ trật tự, tôn trọng phẩm giá con người, lịch sự với dân, cảnh sát Hồng Kông biến thành một lực lượng trấn áp. Một đoàn biểu tình đang tuần hành một cách ôn hòa, đến một đoạn đường thì bị chặn lại. Cảnh sát bảo dân quay trở lại, dân quay lui, đi thêm một đoạn thì bị toán cảnh sát chặn lại, bảo không được đi tiếp, phải quay lui. Thế là ở khúc giữa bị dồn cục, hoang mang không biết làm sao. Đã không làm nhiệm vụ hướng dẫn mà còn cố tình làm dân chúng hoang mang. Không rõ là cố ý hay không, nhưng rõ ràng là cảnh sát Hồng Kông có hành động thiếu chuyên nghiệp, làm dân chúng rối loạn để ghi hình phục vụ cho tuyên truyền của nhà nước.
Để kết luận, theo chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề có ý định tôn trọng thỏa thuận ký với London năm 1984 để cho Hồng Kông tự trị đến năm 2047 rồi sáp nhập. Nhất quốc lượng chế mất dần ý nghĩa từng ngày, theo mưu tính của Bắc Kinh, tức là tự do bị siết dần dần để cho đến năm 2047 Hồng Kông cũng không khác gì Hoa Lục. Thế nhưng một lần nữa, Bắc Kinh tính lầm bởi vì xem thường quyết tâm của giới trẻ Hồng Kông. Thế hệ trẻ đã quen sống tự do cho nên họ lo âu cho tương lai của chính họ và thế hệ con cái của họ sau này. Do vậy, tôn trọng tự do và dân chủ là những điều kiện không thể thỏa hiệp. Xét cho cùng, theo Antoine Bondais, người dân Hồng Kông đâu có đòi hỏi gì xa xôi hay quá đáng. Họ chỉ mong có một điều duy nhất là Trung Quốc giữ lời hứa nhất quốc lưỡng chế từ nay đến năm 2047 rồi tính sau. Tranh đấu là một hình thức đánh động quốc tế và nhà quốc tế gây sức ép với Bắc Kinh. Nhà phân tích Dominic Moisy, cố vấn đặc biệt của Trung tâm Quan hệ Quốc tế Pháp, mô tả phong trào tranh đấu Hồng Kông là ngọn gió căm phẫn còn có kiểm soát.